112. Kinh Địa Tạng để cầu siêu. Vậy siêu đi đâu?
Chưa kể là một cái chuyện mà các vị mà nghe cái bài mà Kiếm Vang Từ Đá Mộ, các vị thấy còn hải hùng nữa. Tụng Kinh Địa Tạng thôi thì tôi cho là tụng Kinh Địa Tạng để cầu siêu đi. Nhưng mà nếu đặt vấn đề cầu siêu thì nó phải siêu đi đâu chứ? Siêu đi đâu? Theo ý. Theo ý chúng ta hiểu thì là nếu mà tụng Kinh Địa Tạng cầu siêu thì siêu đi đâu? Nếu siêu về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà thì cũng phải siêu chứ. Nghĩa là cũng phải được kêu bằng tiêu diêu chân pháp giới, khoái lạc bảo liên trùng, khoái lạc bảo liên đài hiệp trưởng thế tôn tiền như lai thân thọ ký. Nếu mà mọi gọi là cầu siêu thì cũng phải siêu về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Còn nếu như có người nào đó nói không không, tôi không thích Phật A Di Đà, thôi đừng cầu siêu về đó, thì ít ra cũng nhờ các thầy tụng Địa Tạng để cầu siêu về cái gọi là niết bàn của Phật Thích Ca đề xuất. Mà nếu siêu về niết bàn mà Phật Thích Ca đề xuất đó, thì cũng không được quyền bắt buộc người ta ở trên một cái bàn linh, ở trên một cái bàn dông, mà để cúng bái mỗi ngày, mỗi thất, thậm chí là 10 thất. 10 cái tuần thất, 7 cái tuần thất đầu gọi là 7 lần 7, 49 ngày là cúng 7 ông địa, ông Diêm Vương quỷ sứ rồi, cúng 7 cái bộ sậu của 7 ông Diêm Vương rồi, rồi còn cái thất giáp năm là cúng ông Diêm Vương thứ 9, rồi cái thất mãn khó là cúng ông Diêm Vương thứ 10. Như vậy thì cầu nguyện cái gì? Vậy thì những ngày đầu tụng rần như thế, rồi công đức, rồi tiền bạc, rồi lai lục như vậy, rồi cầu rồi, mà còn ở hoài như vậy thì sao gọi là cầu siêu? Cho nên nếu mình tham thiền rồi mình thấy nó kỳ lắm. Tham thiền rồi thì là các vị thấy nó kỳ lắm, mình nghe mình chịu không có được. Mà nếu không siêu thì tại sao mình mướn tụng? Mà như tôi đã nói mấy chục năm nay rồi, cái sách Nữ Công Gia Chánh người ta nói lên thành cả trăm cái thứ cách để nấu ăn á. Nhưng mà mua về mình đọc cái, mướn một người đọc Nữ Công Gia, cái sách Nữ Công Gia Chánh, một người bỏ tiền ra mua, mua rồi muốn làm được giỏi, muốn mình giỏi về cái việc làm đồ ăn đó, lại mướn người ta đọc. Mướn người ta đọc mà hy vọng rằng là mình có những cái thức ăn ngon cho ai đó ăn thì sao? Là nó có. Mướn người ta đọc, rồi mình không có làm gì cái việc nấu nướng hết, mà mình lại muốn rằng là cái người kia đọc rồi có một người nọ mình thương quý để được ăn những cái thức ăn ngon đó. Thế thì cái chuyện mà mình mướn thầy tụng kinh, rồi mình hồi hướng gì đó, mình giao cái đó, giao cái công đức đó cho một cái người khác, thân nhân của mình, vong linh thân nhân của mình, để hưởng được cái sự an lạc của cực lạc hay là của niết bàn. Nghe có được không? Mình tham thiền thì mình nghe thử có được không? Đọc sách Nữ Công Gia Chánh của một người mua, người mua nó mướn một người đọc, đọc rồi hy vọng rằng là cái người thân nhân của mình là người thứ ba nữa có được các thức ăn. Chuyện quan đường của cái quạt không thể chấp nhận được. Do vậy cho nên là coi chừng tội nghiệp Bồ Tát Địa Tạng lắm. Phải học Bồ Tát Địa Tạng mới hiểu được Bồ Tát Địa Tạng. Mà thiền sư Nhất Hạnh là thường nhắc là phải có hiểu rồi mới có thua. Nếu mà hiểu kỹ rồi, tham thiền hiểu kỹ rồi, nghĩ mà thương Bồ Tát Địa Tạng dữ lắm. Công đức tu hành như vậy, bổn nguyện như vậy, bổn thể như vậy, bổn hạnh như vậy, mà rồi tới chừng thành tựu rồi lại là đi lắm cái ngành chăn mộ, chăn mã, chăn nghĩa địa. Thì nghĩa địa mà bị giải tỏa thì là dời về nhiệm sở mới, thì lại là giữ các cái linh cốt ở trong các cái nhà kho của chùa. nhà kho nó chứa có kính bịch tối tối hùa, rồi còn có chùa để làm được cái tháp cao rộng nhưng mà nó cũng kính bịch thôi, cho nên nó không có vệ sinh giống như cái nhà của người thường ở được. Thì trong cái môi trường khắc nghiệt như vậy mà Bồ Tát sống là sao đây? Độ bằng cái kiểu gì vậy? Phật Thích Ca là độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, nhưng mà độ bằng cái cách là văn hóa, kinh điển, nghệ thuật, thì hướng dẫn người ta là độ người ta như vậy để cho người ta tu hành, người ta thành tựu, chứ Đức Phật Thích Ca có đi theo tòa những cái linh hồn đâu? Đâu có đi theo từng người chúng sanh đâu. Thì truyền bá cái văn hóa như vậy, cái kinh điển như vậy, cái nguồn tư tưởng như vậy, thì mỗi người ai muốn được cái điều mà giải thoát giác ngộ như vậy là phải ứng dụng, phải tu tập, phải thực hành những điều Phật dạy đó. Mà điều Phật dạy đó tức là phải mỗi người tự mình đoạn trừ kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc gột rửa hết những cái phiền não của mình, thì mình được niết bàn. Niết bàn cũng như cực lạc thứ thôi, gọi là hai tên chứ nó làm thứ nghĩa là không có khổ thì gọi là cực lạc, mà không có khổ thì gọi là niết bàn. Cái cảnh mà hưởng hoàn toàn các cái sự nhẹ nhàng thanh thoát tự tại tự do thì gọi là cực lạc. Thì cái nghĩa niết bàn cũng y như vậy, không còn phiền não vô minh, không còn mọi sự ràng buộc của thân khẩu ý. Thì mình tham thiền đến Địa Tạng rồi mình hiểu là vậy đó. Chứ bắt Địa Tạng giữ cốt để độ dông thì không đúng.